Hôm nay, kính mời quý vị cùng nghe một truyện ngắn của Phạm Tính An Ninh mang tựa đề Trời Đất Bao La. Định cư ở Na Uy hơn 3 năm, sau khi ổn định công việc làm ăn và việc học hành cho mấy đứa con, tôi tổ chức một chuyến Âu Du bằng xe hơi. Chiếc xe Ford của tôi vừa cũ kỹ vừa nhỏ, không thể nào vượt qua một chặng đường trên dưới 7.000 cây số, và dĩ nhiên cũng không đủ chỗ cho một gia đình lớn nhỏ 8 người. Lại nghe mấy người bạn tới trước hồ báo là trên xa lộ Âu Châu vào mùa hè, chạy cái xe cũ có thể bị giữ lại giữa đường và phải nộp tiền phạt nữa vì cái tội làm trở ngại giao thông. Tôi đành mướn một cái xe mới toanh 12 chỗ ngồi, có máy lạnh và kính mát đàng hoàng. Tôi không muốn bất cứ điều gì làm mất cái hứng thú cho cuộc hành trình đầu tiên của chúng tôi trên những đất nước mà trước đây tôi đã từng một thời mơ ước, nhưng chẳng bao giờ nghĩ là sẽ có một ngày được đi tới. Tôi và đứa con trai lớn vừa mới đủ tuổi lấy bằng lái, thay nhau làm tài xế. Bà xã và cô con gái lớn chịu trách nhiệm xem bản đồ và theo dõi lộ trình. Tuần lễ đầu tiên, chúng tôi rất thích thú khi đi qua những vùng đất xa lạ mà ngày trước tôi chỉ biết mơ hồ qua sách vở. Sau một ngày, băng qua hai đất nước Hiền Hòa, Thụy Điển, rồi Đan Mạch, chúng tôi sang Hamburg, thành phố lớn cực bắc của Tây Đức. Thời gian này, nước Đức còn chia đôi, nên vừa mới tới ranh giới là không khí đã căng thẳng rồi. Cảnh sát với súng ống đầy người, trong mặt người nào cũng đằng đằng sát khí, làm tôi nhớ tới hình ảnh của Hitler trong bộ phim dài chiếu mỗi tuần trên truyền hình Na Uy. Vừa mới thoát ra cảnh chiến tranh tù đày ở quê nhà, lại được định cư tại một quốc gia ban phát giải Nobel Hòa bình. Tôi không muốn phải ngộp thở trên quê hương của ông Hitler, nên sau khi qua khỏi Frankfurt, tôi rẽ sang Hà Lan. Tôi ghé thăm gia đình mấy người bạn cùng quê, sống rải rác khắp nơi. May mà đất nước Hà Lan này không rộng lắm, lái xe từ miền Bắc xuống miền Nam chỉ mất khoảng 4 tiếng đồng hồ. Dừng lại nhà một người bạn ở thành phố biển phía Nam, chúng tôi tha hồ ăn sò huyết và những con hào. Mấy loại này ở đây chỉ cần lội xuống biển 10 phút là mang lên cả thùng nướng ngay tại chỗ. Hôm sau, chúng tôi sang Bỉ, lục xăm bảo và cuối cùng thì đến Pháp. Điểm đến cuối cùng cũng là nơi quan trọng nhất mà chúng tôi muốn đến. Tôi dành một nửa thời gian, tức 2 tuần lễ còn lại, cho cái xứ sở mà lúc còn nhỏ khi học lịch sử thì tôi thù ghét, nhưng khi học văn chương lại mê thích vô cùng. Chúng tôi ở trong khách sạn của một người Hà Nội sang Pháp lập nghiệp từ hơn 50 năm trước. Khách sạn nằm trên con phố chính trong quận 13, nơi có đông người Việt sinh sống. Hơn một tuần ở Paris, chúng tôi xuôi về miền Nam nước Pháp. Thành phố Nice nằm bên bờ Đại Tây Dương, gần thành phố Cannes, nơi quy tụ những tài tử điện ảnh hàng năm, và không xa đất nước Monaco với những sòng bài và những chuyện tình nóng bỏng của mấy nàng công chúa. 10 ngày nằm trên thành phố biển này, tôi tạm quên những bất hạnh trong quá khứ và những gì đang xảy ra trên quả đất có quá nhiều phiền muộn này. Rời Nice, chúng tôi trở lại Paris trước khi về Na Uy. Trời mùa hè đang nóng, bà xã với mấy cô con gái của tôi đề nghị chạy ban đêm, vừa cho mát, vừa được ngắm những thành phố rực rỡ trong ánh đèn. Nhìn bản đồ, tôi thấy trên đường đến thành phố Lyon, mình có thể dừng lại Grenoble rồi rẽ sang Geneva của Thụy Sĩ, xem thử nơi đã cho ra đời cái hiệp định làm khốn khổ quê hương mình ra sao. Như được trở lại thời trận mạc xa xưa, tôi gọi cá vào đoàn thê tử lại để ban bố lệnh hành quân. Chúng tôi không đi theo xa lộ 85 mà chọn con tỉnh lộ nhỏ trực chỉ Grenoble. Tôi đích thân xem bản đồ hướng dẫn cho cậu con trai làm tài xế. Rời Nice lúc 7 giờ tối, sau hơn 3 giờ từ tuyến xuất phát, tôi mới biết là mình đã sai lầm khi sử dụng con đường tắt này, vì chúng tôi bắt đầu chạy qua một khoảng rừng và những đồng lúa mì mênh mông, không thấy một bóng người. Đang mơ màng thì nhìn thấy phía đầu xe bốc khói. Tôi ra dấu cho đứa con trai ngừng lại, báo cả nhà xuống xe gấp. Khói trước xe vẫn còn bốc lên mờ mịt. Tôi tái mặt vì bao nhiêu năm nay, từ lúc còn ở Việt Nam cũng như qua tới bên này, ngoài việc cầm vô lăng và đổ xăng ra thì tôi có biết gì về xe cổ nữa đâu. Bởi vậy chờ cho khói tan hết rồi rờ vô nắp xe, thấy không còn nóng. Tôi mới bảo cậu con trai mở nắp xe lên, rồi đèn pin vào, nhìn thử máy xem. Đến đường cùng thì làm như phản xạ tự nhiên vậy thôi chứ, tôi có biết cái gì trong máy đâu mà nhìn. Xem quanh một chập, tôi cảm giác có điều gì là lạ. Cuối cùng tôi mới phát hiện ra là cái sợi dây cura không còn nữa, nước trong bình đã bốc hơi, không còn một giọt. Thấy tôi xách đèn pin trở lại, bà vợ với đám con gái đang nằm trên bờ cỏ ruộng lúa mì, ngồi bật dậy. Nghe tôi ra lệnh, đóng quân tại vị trí, vì xa hư, không biết khi nào mới chạy được. Bà vợ xỉ vả cho tôi một trận, bảo hèn chi ngày xưa, ông đánh giặc thua là phải rồi, đừng có đổ thừa tại tụi Mỹ nó phản bội bỏ miền Nam nghe chưa. Tôi bảo đám đàn bà con gái lên xe nằm, rồi khóa cửa lại cẩn thận, vì biết đâu khu này có thú dữ. Đàn bà coi dữ vậy chứ nhát gan lắm, ríu rít tuần lệnh. Tôi với thằng con trai đi vòng vòng xem có nhà cửa gì không, nhưng tất cả đều tối om tĩnh mịch. Tới gần một giờ sáng, khi tôi đang nằm mơ màng trên ruộng lúa, thì nghe có tiếng động, dường như là tiếng của một loại động cơ nào đó, càng lúc càng đến gần. Một lúc sau tôi thấy có ánh đèn từ khu ruộng lúa chạy ra, một chiếc máy cày. Trời ơi, ai đi cày ruộng vào giờ này? Chưa kịp tìm câu trả lời cho thắc mắc của mình, thì chiếc máy cày đã dừng lại trước mặt tôi. Qua ánh đèn xe, tôi thấy một người đàn ông trẻ, có lẽ là người Pháp, bước xuống tiến lại phía chúng tôi. Cử chỉ anh không phải là một người gian, cho nên tôi cũng yên tâm. Anh hỏi chúng tôi bằng tiếng Pháp, anh nói từng chữ, tại vì sợ chúng tôi không hiểu. Chắc là xe của các anh bị hư phải không? Có cần tôi giúp điều gì không? Lúc còn đi học, Pháp văn là sinh ngữ chính của tôi. Vậy mà lâu quá không sử dụng, tôi hiểu tiếng được tiếng mất, vừa trả lời vừa ra dấu. Xe tôi bị đứt dây cura, khô hết nước, không chạy được nữa. Các anh ở tỉnh nào tới vậy? Chúng tôi từ Na Uy sang, chứ không phải ở Pháp. Trên đường từ Nice về thì xe bị hư. Anh chàng đó mới bảo là bây giờ đã khuya rồi, mà nhà anh cũng ở gần đây nữa. Thôi thì anh sẽ giúp chúng tôi kéo xe về nghỉ tạm, rồi ngày mai hắn tính. Tôi mừng rỡ gật đầu, anh ra dấu cho tất cả chúng tôi lên xe. Chiếc máy cày kéo xe và chúng tôi chạy lòng vòng chỉ khoảng 10 phút thì về tới nhà. Trời tối, tôi không thấy gì ngoài mấy cái nhà khá lớn nằm dưới những tàn cây. Anh đưa chúng tôi vào một gian phòng rộng, mang thêm vài tấm nệm với mấy cái mền mỏng. Một chập sau, anh lại mang vào bánh mì, phô mai và một ấm cà phê nóng, rồi chúc mọi người ngủ ngon. Lạ nhà, nhưng có lẽ vì mệt quá, nên khi chúng tôi thức dậy, thì trời đã sáng từ lúc nào rồi. Kim của chiếc đồng hồ lớn treo trên tường chỉ 8 giờ 10 phút. Mở cửa sổ nhìn ra ngoài, tôi mới biết đây là một nông trại khá lớn. Chưa kịp gọi bà vợ với mấy đứa con dậy xem, thì có tiếng gõ cửa. Anh bạn trẻ tốt bụng tối hôm qua tới dắt tôi chỉ khu nhà tắm, nhà vệ sinh, rồi dặn tôi khoảng 45 phút nữa, anh sẽ trở lại đón chúng tôi ăn sáng. Ngồi vào bàn ăn, anh giới thiệu vợ và hai đứa con nhỏ. Cô vợ khá xinh, vui vẻ, lúc nào mình cũng cười, vừa nói, vừa làm dấu với mấy đứa con gái của tôi. Các anh là người Việt Nam? Anh ta vừa bưng tách cà phê vừa hỏi. Làm sao anh biết là chúng tôi là người Việt Nam? Tại vì ở Bắc Âu cũng có người Tàu, người Đại Hàn, người Thái Lan và cả người Nhật nữa mà. Tôi thì không nói được, nhưng hiểu một ít tiếng Việt. Tại vì bà ngoại tôi là người Việt Nam mà. Mẹ tôi cũng sinh ra và lớn lên ở Việt Nam nữa. Lúc còn sống, bà nhớ Việt Nam lắm và thường kể cho chúng tôi nghe những thắng cảnh bên đó. Đặc biệt, bà thường nhắc tới một thành phố có tên là Đà Lạt. Bà bảo nơi đó thật thơ mộng và có những nơi hò hẹn rất dễ thương cho những cặp tình nhân. Tội nghiệp, bà mới mất hơn 2 năm nay trong một tai nạn xa hơi cùng cô em gái duy nhất của tôi. Ăn điểm tâm xong, anh đưa chúng tôi vào thăm phòng đọc sách. Một tấm bản đồ Việt Nam thật to treo trên vách. Anh chỉ cho chúng tôi thành phố Đà Lạt mà mẹ anh thường kể cho anh và cô em gái nghe mỗi lần bà nhớ về quê mẹ. Càng lúc chúng tôi càng thấy gần gũi và thân thiết với gia đình anh bạn trẻ có một chút gốc gác Việt Nam này. Anh bảo vợ anh đưa chúng tôi đi thăm khu nuôi bò sữa và bác đem về vài lít sữa tươi để chúng tôi dùng thử, trong khi anh lấy xe chạy ra phố tìm mua sợi dây cora để thay cho xe chúng tôi. Mấy cô con gái của tôi thích lắm khi được cô chủ nhà chỉ cho cách vắt sữa bò. Sau đó chúng tôi còn vào thăm một vườn nho nữa. Khi trở về thì anh đã sửa xong cái xe và đang cho máy nổ thử. Thấy chúng tôi, anh cười đưa ngón tay cái lên báo hiệu là xe đã tốt. Anh tắt máy xe và giao chìa khóa lại cho tôi. Tôi chưa kịp trả tiền Sayakura và nói lời cảm ơn thì anh đã vỗ vai mời chúng tôi ở lại chơi với gia đình anh vài hôm. Anh bảo là lâu lắm mới gặp được những người đến từ quê ngoại. Thấy ông bà chủ nhà hiếu khách, phong cảnh ở đây lại hữu tình, lại có sẵn sữa tươi và rượu nho, bà xã và mấy cô con gái cười nheo mắt nhìn tôi. Tôi hiểu ý và nói với anh là chúng tôi chỉ có thể ở lại một đêm, trưa ngày mai chúng tôi phải lên đường. Ăn cơm chiều xong trời dịu mát, anh mới đề nghị chúng tôi đi thăm khu vườn cam nằm trên ngọn đồi. Vào vườn cam, chúng tôi có cảm tưởng như lạc vào một chốn thiên thai nào đó. Những hàng cam thẳng tắp, chiếu vàng những quả, mùi hoa cam tỏa ra thơm cả một góc trời. Giữa vườn cam là một công viên nhỏ, trồng đủ các loại hoa. Bên kia công viên, ngay dưới đỉnh đồi là khu nghĩa trang nhỏ của gia đình. Vợ chồng anh mời chúng tôi tới thăm mộ của ba má anh và cô em gái. Ba ngôi mộ xây đơn giản nhưng lại có nét đẹp cổ kính. Đến trước từng ngôi mộ, tôi cung kính cúi đầu, chắp hai tay trước ngực và đọc thầm từng tên khắc đậm trên bia. Khi đọc đến tên người mẹ, Jacqueline Cuvero Gautier, tôi bỗng giật mình. Cái tên này tôi thấy quen lắm. Bà mất lúc tròn 50. Nhìn tấm ảnh thật lâu, tôi nghĩ đến một người. Khi về nhà, tôi ngỏ ý muốn xem những tấm ảnh lúc cha mẹ anh còn trẻ. Anh bạn chủ nhà mang đến cho chúng tôi mấy quyển album. Bà xã với mấy cô con gái thì tranh nhau xem quyển album lúc ông bà làm đám cưới và nức nở khen mấy cái áo của cô dâu. Riêng tôi giành lấy tập album cũ với những tấm ảnh đen trắng mà nhiều cái đang ngả màu vàng. Bỗng, tôi lạnh người khi xem những tấm ảnh của mẹ anh thời con gái. Đặc biệt là tấm có mái tóc cắt ngắn giống ca sĩ Sylvie Vartan thời cô đang nổi tiếng. Chẳng lẽ là nàng? Không, không thể nào được. Không, không thể nào được mà. Tôi lắc đầu, nói thầm trong miệng. Năm học lớp đệ nhất trường Võ Tánh Nha Trang, dù học không giỏi nhưng tôi cũng cố gắng để được trở thành một thằng sinh viên, dù chỉ là loại sinh viên hạng bét, và cũng để khỏi phụ lòng thương yêu lo lắng của cha tôi suốt một đời làm gà trống nuôi con. Vậy mà tôi bị một lúc hai cái tai ương. Tự dưng có một nàng con gái mà lại là con gái đẹp yêu tôi. Đang ngục lặng trong tình yêu thì ông trời phạt tôi là vì phận nhà nghèo mà lại đèo bồng yêu người đẹp, nên giáng cho tôi một cơn bệnh thập tử nhất sinh. Vì vậy, khi bạn bè vác đồ chóng đi thi, thì tôi đang nằm bất động ở nhà thương tư của bác sĩ Thạch ở đường Trần Quý Cáp. 3 tháng sau, khi vừa xuất viện về tiếp tục điều trị tại nhà, thì tôi nhận được bức thư tạ từ. Người đẹp đi lấy chồng. Tôi bỏ thành phố Nha Trang. Bây giờ với tôi là một thành phố buồn. Vào Sài Gòn lang thang kiếm việc làm thuê để có tiền đi học tiếp. Nhưng rồi cũng chẳng có ai chịu thuê một thằng thư sinh nhà quê như tôi. Vừa buồn vừa không có tiền trả tiền cơm cho bà cả đội, tôi đăng vào lính. Khi chân ướt chân ráo vào Sài Gòn, tôi chẳng có ai quen ngoài một bà cô họ xa trước lấy chồng Tây. Chồng chết, bà ở với mấy đứa con mang hai dòng máu ở sau khu tiệm phở tàu bay tàu thủy trên đường Lý Thái Tổ. Tôi không ngờ trong khu này đa số là những gia đình có con lai Pháp, trắng có, đen có, được tòa đại sứ Pháp cưu mang lo lắng từ việc sinh sống tới việc học hành. Hầu hết đều mang quốc tịch Pháp và được theo học ở các trường Tây Sài Gòn, Đà Lạt. Những ngày cuối tuần tôi thường ghé lại đây chơi. Đang cô đơn ngơ ngác thì được mấy người con của bà cô họ giới thiệu cho tôi nhập bầy với đám Tây Lai này. Họ cũng dễ thương và dĩ nhiên là có phong cách Tây lắm. Chiều cuối tuần họ thường tụ tập để ăn uống và nhảy đầm. Anh con cả của bà cô họ tôi là trưởng nhóm, chỉ định một cô bé tóc vàng, có mái tóc ngắn và đôi mắt thật dễ thương, dạy tôi nhảy đầm và cũng làm partner cho tôi khi có tiệc tùng. Nghe mọi người trong nhóm gọi cô là Sylvie Vartan, tôi cũng gọi theo, nhưng biết vì khuôn mặt và mái tóc của cô giống người ca sĩ Pháp đang được ái mộ này, nên bạn bè gọi đùa chứ không phải là tên thật của cô. Chỉ đi chơi với nhóm một vài lần gì đó, thì tôi vào quân trường Thủ Đức. Hôm lễ gắn Alpha, thấy anh em mời thân nhân bạn bè nhiều quá, tôi cũng tủi thân. Gia đình tôi và một số bạn bè thân ở tận Nha Trang, còn ở Sài Gòn này thì tôi tứ cố vô thân. Cuối cùng, tôi nghĩ tới ba người con lai Tây của bà cô họ và mời họ tới dự lễ gắn Alpha, rồi sau đó cùng đi dự tiệc với tôi. Hôm đó, cả ba người đều đến và còn dẫn theo nàng con gái Sylvie Vartan nữa. Họ rất thích với khung cảnh quân trường và sinh hoạt của lính. Ai cũng chụp chung với tôi một tấm ảnh có mang cầu đai Alpha. Sau đó, trong những lần về phép ngắn ngủi, tôi cũng có ghé thăm họ một đôi lần. Đêm ra trường, họ cũng đến dự. Sau đó đưa tôi về Sài Gòn, họ làm một buổi tiệc chia tay. Và lần này, buổi tiệc được tổ chức tại nhà cô gái có tên Sylvie Vartan. Gia đình cô không ở trong khu Lý Thái Tổ, mà có một biệt thự riêng, khá xinh, nằm trên một con hẻm lớn trên Tân Định. Tôi không gặp ai trong gia đình cô hôm đó, chỉ xem tấm ảnh người cha ruột của cô chụp với mẹ khi còn rất trẻ, và cả tấm ảnh chụp gia đình cô bấy giờ với ông cha Việt Nam, một người em gái cũng lai Tây như cô, và hai người em gái nhỏ cùng mẹ khác cha. Mẹ cô có nhan sắc nên ông chồng mới sau này thuộc loại nhà giàu. Tôi nghĩ như thế. Tới hơn 2 giờ sáng tiệc mới tàn. Khi nói lời chia tay, không hiểu vì xa họ, không biết khi nào mới gặp lại, hay vì nghĩ tới đời lính chiến nay mai trên rừng núi cao nguyên, mà tôi chạnh lòng muốn khóc. Nàng cũng nhìn tôi nghẹn ngào. Khi mọi người đi tìm áo khoác và mang giày, nàng kéo tôi ra phía sau, tặng tôi một tấm ảnh, rồi bất ngờ hôn tôi trên má. Ngồi trên máy bay ra trình diện đơn vị, tôi bất chợt nhớ đến nàng, mở xách tay ra tìm lại tấm ảnh. Nàng có mái tóc thật dễ thương, nhìn kỹ, đúng là giống cô ca sĩ Sylvie Vartan. Sau tấm ảnh, nàng viết một câu ngắn ngủi: "À toi, avec tout mon cœur." Phía dưới, cô chỉ ghi là người có mái tóc Sylvie Vartan. Nhớ tới nụ hôn bất ngờ tối hôm qua, tôi đưa tay lên sờ má, thấy vẫn còn thoang thoảng một mùi hương. Tôi mỉm cười và nói thầm một mình: đúng là lãng mạn như Tây. Ở Quảng Đức gần 2 năm, đánh nhau một vài trận, tôi được mấy cái huy chương, rồi lên làm đại đội trưởng. Trong mấy thằng đại đội trưởng, tôi là thằng trẻ nhất và cũng là thằng nghèo kinh nghiệm chiến trường nhất. Ra trường gần 2 năm rồi mà nhìn mày giống như là thư sinh vậy. Ông tiểu đoàn trưởng đã bảo tôi như vậy trước khi cho tôi dẫn đại đội solo xuống núi biệt phái cho tiểu khu Lâm Đồng. Đoàn xe chở đại đội tôi vừa vào ranh giới Lâm Đồng, tôi nhận lệnh ông tiểu khu trưởng trực chỉ tới khu cầu Đại Ngà để giữ an ninh cho công binh làm lại mấy cây cầu trên quốc lộ 20 từ Sài Gòn chạy lên Đà Lạt vừa bị Việt Cộng giật sập trong 2 đêm trước. Đến vị trí, tôi phối hợp với một đại đội địa phương quân đã có mặt tại chỗ và một đơn vị công binh mới từ Đà Lạt xuống, bố trí quân theo nhu cầu. Riêng ban chỉ huy đại đội cùng trung đội vũ khí nặng nằm trên một đồn điền trà có cao độ tốt cho việc phòng thủ và yểm trợ hỏa lực. Phía dưới khu đồn điền này là cây cầu Đại Ngà, cây cầu dài nhất vừa bị phá hoại. Sau khi công binh làm xong mấy cái cầu tạm, lưu thông hoạt động trở lại. Do ứ động mấy hôm trước, nên ngày đầu tiên có khá nhiều xe đò từ Sài Gòn chạy lên Đà Lạt. Hơn nữa bây giờ là mùa hè, người Sài Gòn rủ nhau lên Đà Lạt nghỉ mát. Để bảo đảm an ninh, trước khi xe chạy vào khu quân sự, tất cả đều phải dừng lại và hành khách xuống xe để được kiểm soát giấy tờ. Trạm kiểm soát là một căn nhà bằng ván do công binh vừa mới dựng lên. Toán quân báo của đại đội tôi phối hợp cùng với 3 nhân viên cảnh sát đảm trách. Mỗi ngày tôi lái xe đi kiểm tra các cây cầu và thường ghé lại ngồi nghỉ trong trạm kiểm soát này. Buổi chiều, trời vừa tắt nắng, tôi định trở về vị trí đóng quân thì một đoàn xe đò chạy tới.
Có lẽ đây là mấy cái xe cuối cùng từ Sài Gòn lên.
Anh cảnh sát bảo với tôi như thế. Trong số những hành khách xuống xe bước qua cái cổng trắng làm bằng kẽm gai giả chiến, tôi để ý tới một cô gái tóc vàng, mặc cái jeep màu vàng sẫm. Khi cô móc ví lấy giấy tờ, ngước mặt lên nhìn anh cảnh sát, tôi thấy thật quen và vừa chạy ra.
À, cô Sylvie Vatan, cô lên đây làm gì?
Tôi hỏi bất ngờ rồi quay sang bảo anh cảnh sát.
À, cô này là người nhà của tôi.
Anh cảnh sát trao lại cho tôi tấm thẻ căn cước bằng tiếng Tây mà anh chưa kịp hiểu. Cô nhìn tôi cười rạng rỡ.
Anh là anh Ninh phải không? Trời ơi, mấy năm rồi tụi mình không gặp lại ha. Em lên Đà Lạt, đón cô em về Sài Gòn nghỉ hè đây. Nó học ở trên Lycée Domaine de Marie đó.
Tôi đóng quân trong đồn điền trà, nằm trên đồi cao kia kìa. Tôi vừa nói, vừa chỉ tay về hướng đồn điền.
Đẹp lắm.
Và ông chủ hình như cũng là người Pháp nữa. Mời cô ghé lại chỗ tôi chơi nha. Tôi sẽ đón chuyến xe sau, gửi cô về Đà Lạt.
Cô ngừng một chút rồi gật đầu. Tôi đưa cô lại xe lấy túi hành lý, rồi nói với anh tài xế.
Cô này là người nhà của tôi. Cô ở lại đây chơi với tôi rồi lên Đà Lạt sau.
Anh tài xế trẻ nhìn tôi, nhoáng miệng cười. Tối hôm ấy nàng ở lại với tôi, có lẽ nàng cũng biết là chuyến xe của nàng là chuyến cuối cùng. Chẳng còn có chuyến nào để tôi gửi nàng lên Đà Lạt, như lúc tôi hăm hở nói với nàng, mà không biết là mình đang nói dối. Dưới cánh núi rừng, nàng đẹp rực rỡ như một bông hoa. Không biết nàng đã nói gì với ông chủ người Tây, ông dành riêng cho cô một phòng ngủ và mời chúng tôi dùng bữa cơm chiều với ông. Bữa cơm đầy đủ hương vị Tây mà chai rượu chát ông khoe đã gửi mua từ bên Pháp. Sau bữa cơm, tôi đưa nàng đi dạo trong đồn điền trà. Bây giờ đang là mùa hè, bầu trời trong vắt, ánh trăng tỏa ánh vàng xuống cả một đồi trà. Chúng tôi đã xuống cuối chân đồi, nghe tiếng nước chảy từ một con suối nhỏ. Nàng bảo tôi dừng lại và dìu tôi tới ngồi xuống một bãi cỏ. Tôi đang ngơ ngác thì nàng chỉ cho tôi mấy hàng cây bên kia bờ suối.
Bây giờ là mùa hè mà sao có nhiều lá vàng rơi quá. Anh có thấy không anh?
Nàng âu yếm dựa sát vào tôi và cất tiếng khe khẽ hát bài thơ Lê Phơi Một được phổ nhạc. Đêm hôm ấy, nàng không ngủ trong căn phòng sang trọng mà ông chủ đồn điền đã dành sẵn cho nàng. Nàng ra ngồi trong căn lều phủ bông trâu của tôi, cùng uống trà tươi mà tâm sự thâu đêm. Nàng rủ tôi ngày mai cùng lên Đà Lạt vài ngày để làm thủ tục đón cô em gái về và đưa nàng đi thăm các thắng cảnh thơ mộng ở đây. Ba ngày ở Đà Lạt là ba ngày thần tiên nhất trong đời lính của tôi. Trong ba ngày, nàng đã cho tôi tất cả những gì hạnh phúc nhất, mà không đòi hỏi ở tôi bất cứ một điều gì cả. Hôm cuối cùng tôi đưa nàng trở lại trường Domaine de Marie để gặp lại em nàng. Ngồi trên xe, nàng trầm ngâm không nói một lời. Đến trước cổng, nàng bảo tôi dừng lại. Nàng hôn tôi thật lâu.
tôi nghe tiếng nàng khóc. Tôi định nói một lời gì đó, nhưng nàng lấy một ngón tay để trên miệng tôi, không cho tôi nói, rồi bảo tôi ngồi yên trên xe chờ nàng. Hơn 20 phút sau, nàng chạy ra, cầm tay tôi và trao cho tôi một tờ giấy nhỏ, rồi vụt chạy vào phía sau trường. Trong mảnh giấy, nàng viết vội vàng bằng tiếng Việt: "Xin cảm ơn và tạm biệt anh ở đây. Em và đứa em của em sẽ về Sài Gòn và sáng sớm ngày mai. Anh hãy trở lại đơn vị đi, đừng chờ và cũng đừng tìm em nữa. Hôn anh." Tôi vội vàng bước xuống xe, chưa biết gọi nàng bằng tên gì thì nàng đã mất hút phía sau trường. Tôi ngồi trên xe nhìn thẫn thờ vào khu trường. Tất cả đều vắng lặng, chỉ nghe một vài tiếng lá rơi từ những hàng cây đứng chờ vơ im lìm trước cổng. Hai ngày sau, khi thay bộ đồ trận ra giặt, thò tay vào túi áo lấy mọi thứ ra, bất ngờ tôi thấy tấm thẻ căn cước của nàng viết bằng tiếng Pháp do tòa đại sứ cấp. Tôi nhớ anh cảnh sát đã giao tấm thẻ này cho tôi hôm ở trạm kiểm soát và tôi đã quên trả lại cho nàng. Đến bây giờ tôi mới biết được tên thật của nàng, đó là Jacqueline Covero. Kể từ ngày ấy, trên bảng tên may trên nắp áo lính ngay phía dưới tên tôi có thêm một chữ nhỏ: Jacqueline, màu vàng. Mấy thằng lính bảo sao tôi lại có tên con gái. Tôi giả bộ nói: "Thì tại vì tao ái mộ bà vợ của Tổng thống Kennedy mà." Sáng ngày mai, gia đình chúng tôi phải rời nông trại Gautier thơ mộng này để trở về Na Uy. Buổi chiều, khi bà xã và mấy đứa con đang ngồi phòng khách, tôi một mình lặng lẽ ra vườn cam rồi vào khu nghĩa địa. Tôi ngồi trước mộ nàng rất lâu, hình dung lại hình ảnh của nàng trong những ngày cùng tôi trên đồn điền trà, ở bên cây cầu Đại Ngà và tung tăng khắp nơi ở bờ hồ, thác Brand và trong rừng thông Đà Lạt. Một cơn gió xào xạc, mấy chiếc lá vàng trên tàn cây chậm chậm rơi xuống mộ nàng. Tôi đưa tay sờ tấm ảnh nàng trên mộ bia, nói thì thầm trong gió: "Và bài hát mà em đã hát cho anh nghe, mãi mãi, mãi mãi, anh vẫn còn đang nghe đây." Kính thưa quý vị, vừa rồi là truyện ngắn của Phạm Tín An Ninh, viết từ Vương quốc Na Uy, mang tựa đề Trời đất bao la. Thanh Phương xin kính chào tạm biệt.